chuyện mà đưa vào như thế nào thì trong tương lai chuyện đó tính sao. Bây giờ mình đưa liền vô cái chỗ tụng khác, mình đi tới chùa khác nó ủa tham tụng dư năm chữ rồi mất công cũng phải ngồi nó đi nó lại, nhưng mình biết là bản nó là chưa có hoàn chỉnh. Ở này hỏi là tôn giáo cái ý nghĩa gì trong cuộc sống bình thường nếu con người đã an lạc rồi. Tôn giáo ở thế giới Ta Bà này thì được gọi là một cái religion đó, thì nó có ba yếu tố: thứ nhất là giáo chủ, thứ hai là giáo pháp, và thứ ba là giáo đoàn. Thì giáo chủ là Đức Thích Ca Mâu Ni, giáo pháp là dạy của ngài, và giáo đoàn là gồm có cư sĩ và tăng sĩ. Thế thì chúng ta sống trong một cái cõi mà có người có hạnh phúc, có người không có hạnh phúc. Người không có hạnh phúc thì đi tìm cái sự an lạc nơi cái này hay nơi cái kia. Người hiểu đạo thì tìm vào cái giáo pháp của Đức Phật. Thì chúng ta biết rằng ở trong cõi đời này, danh nó không là tất cả, tiền nó không là tất cả, địa vị nó không là tất cả. Cho nên vua Khang Hy là một vị vua của Trung Hoa, ông ta trước đó cũng là một tu sĩ, nhưng mà hai người tu, một người thành Phật, một người thành vua. Nói này động thầy Chí Minh, thầy đang tu mà thầy muốn thành Phật chứ sao, là thầy chỉ muốn thành vua thôi. Tôi nói làm vua mà giống vua Nepal thì rồi là mệt lắm. Hỏi tại sao thầy muốn làm vua, thầy nói nhà vua có nhiều quyền. Nhưng vua bây giờ đâu có quyền nữa hả? Nhưng mà cũng có thể đó là thành thức vua người hay vua trời thì chuyện nó không cần biết, nhưng mà thầy thích như vậy thôi, có thể trước sau thầy là vua. Vua Khang Hy ngày xưa cũng được, cũng vậy. Vua Khang Hy là một vị tu sĩ ở Việt Nam chúng ta, đầu thai qua làm vua của Trung Hoa. Thì ông ta có nói như thế này: chấm sống suốt cả một cuộc đời của một vị vua nhưng mà chưa thấy an lạc bằng nửa ngày của một người tu sĩ. Kinh khủng. Ai cũng ham làm vua lắm, mà tới vua rồi tìm gì nữa, tìm sự an lạc không bằng nửa ngày của một người tu. Thì đó là thế giới Ta Bà này. Còn thế giới Tịnh Độ, Tịnh Độ vẫn có những vị Bồ Tát và các cõi Phật khác cũng có những vị Bồ Tát. Thì cái mục đích của tôn giáo đó là mang đến cái sự an lạc cho mọi người. Bao giờ mà chúng ta giải thoát trọn vẹn thì cái đó là ý nghĩa cuối cùng của tôn giáo. Còn trong thế giới Ta Bà này nó chỉ có tính cách tương đối mà thôi. Và đỡ biết sao với một câu khác. Dòng số 5, lo buồn, chúng ta lo lùn, xin lỗi quý vị sửa lại, ho hăng não hại. Năm rồi bên Amiên, bên Pháp thì bên chùa Viên Giác có phát tâm in một số kinh phẩm phẩm Bồ Tát giới, nhưng mà in sai nhiều lắm, là sắp ra không có đúng, thì một số đạo hữu cũng đã sửa. Nhưng mà sửa thì không có được tốt đẹp, cho nên giờ đạo hữu đó có hỏi là cái số kinh đó làm như thế nào. Trong những trường hợp kinh hư, kinh cũ thì những trường hợp là mình có thể hóa được, đốt đi, nó không có lỗi gì hết. Mình đốt đi, còn mình để như vậy nhiều lúc tụng nó cũng rất là phiền. Cũng như cái kinh này tôi cũng đã coi nhiều lần mà nó cũng vẫn còn có những cái chỗ sai thiếu. Hoặc là hôm trước có nói đó, đại tạng nó thành ra địa tạng, nó thành ra... À không, cái này thì sửa được thôi chứ không. À dạ, không sao, thì cứ đốt không sao. Hoàng, Hoàng có thể thêm một câu hỏi nữa không? Có ai muốn hỏi gì? Dạ. Cái phần cuối thì có cúng dường quần áo cho ni kiền tử, nhưng mà ni kiền tử thì tu lỡ thể thì cúng dường để làm gì? Thì chúng ta thấy rằng ni kiền tử đây cũng chỉ là một sự hóa hiện thôi, chứ không phải là thực tế là ni kiền tử. Thì cái việc mà cúng dường áo quần cho ni kiền tử nó biểu hiện cái tinh thần chung trong cái việc cúng dường vậy thôi. Chứ còn ni kiền tử thì chắc không cần dùng tới áo quần ha. Là chùa Viên Giác, trung tâm tu học Viên Giác ở Ấn Độ tháng năm thì khánh thành hoàn thành, để có nhận người tu tại đó hay không. Thì quý vị biết là phần tôi thì cũng trong một số cái hạnh nguyện ở tại Âu Châu, đúng 25 năm là năm 2003 thì trụ trì chùa Viên Giác, rồi báo Viên Giác có 25 năm, rồi 25 năm sáng lập chùa. Thì ngay cái bản nguyện của tôi thì cũng muốn đi vào nhập thất, cũng như làm những cái việc mà nó lợi ích trong vấn đề kinh điển nhiều hơn. Cho nên năm 2003 thì đã tấn phong chính thức thầy Hạnh Tấn làm trụ trì chùa Viên Giác, và tôi thì lúc bây giờ chỉ là sáng lập trụ trì thôi. Nhưng mà hiện tại thì Hạnh Tấn và Thành Nguyện thì đang lo chùa Viên Giác bị Ấn Độ. Thì cái hồi xưa khi thành lập chùa Viên Giác ở bên đó thì hai thầy cũng có nói thôi thì nhờ sư phụ đứng đại đầu, tụi con làm những việc cho nó lợi ích cho đạo pháp. Tôi nói thôi bây giờ mấy anh em cũng lớn rồi, mỗi người thì cứ tự làm, tôi chỉ hỗ trợ bằng phương diện khác, chứ còn cái gì cũng thầy hết, không biết bao giờ mà thành tựu. Thì thầy hỗ trợ 10% của công việc Phật sự của mấy anh em, ví dụ làm chùa 100 ngàn thì cho 10 ngàn, làm tiểu cho 100 ngàn chẳng hạn. Thì trong hiện tại thì ngôi chùa đó là 800 ngàn đô la Mỹ. Thì mấy thầy cũng có phước rất là lớn. Thầy Hành Nguyện là con của cô Diệu Phước ở đây, cả gia đình cũng tu nhiều. Mà thầy thì phát nguyện suốt trọn đời là đốt hết tay để cúng dường Phật, cho tới bây giờ thì đốt hết 3 ngón rồi. Quý vị thấy Thành Nguyện 3 ngón, Thành Tấn 2 ngón, rồi Đồng Văn 1 ngón. Thì có nhiều người hỏi cái thầy tại sao mà đốt tay để làm gì. Thì phần cúng dường như quý vị có đọc trong Pháp Bồ Đề Tâm Văn của Ngài Trí Quang dịch cái tác phẩm của Ngài Thật Hiền. Mỗi năm như vậy Ngài Trí Bái Xá Lợi ở chùa A Dục ở bên Trung Quốc thì Ngài phát nguyện đốt một ngón tay. Ngài Thành Tăng có trả lời rằng thà rằng mất thân nhưng mà không có mất đạo. Đa phần chúng ta thì đạo mất thì để cho mất, nhưng mà thân thì không có để ý đấy. Thì đạo thì không có để ý đến, chỉ để ý đến thân thôi. Cho nên thầy phát nguyện làm những điều như vậy. Tôi có la thầy nguyện nó thôi, giờ mấy năm còn trẻ thì nên để những cái ngón tay là để làm việc, chứ bây giờ mà đốt hết như vậy thì làm sao. Bây giờ đến ngón thứ ba rồi thì dừng ở đó. Nhưng mà chùa trung tâm tu học Viên Giác bên đó thì thầy nguyện sẽ lo trực tiếp. Nhưng bây giờ xây xong rồi ông thầy này cũng không muốn ở đó nữa. Thầy nào muốn nhập thất hết. Còn thế nếu mà vị nào muốn tu thì tôi nghĩ là trực tiếp là thầy Hạnh Nguyện, sau đó tới thầy Hạnh Tấn. Hạnh Tấn thì phải lo bên Đức, Hạnh Nguyện thì lo tại Ấn Độ. Vì vậy cho nên quý vị nào muốn xuất gia hay là muốn tu học để gần cội Bồ Đề nơi Đức Phật thì chuyện đó cũng được. Nhưng mà xuyến độ mùa hè rất là nóng, quý vị biết là vùng đó là mùa hè khoảng 55 độ C, 55 độ Celsius, thì không thể chịu nổi. Mùa hè phải di chuyển về cái nơi khác, mùa đông thì có thể ở nơi đó. Nhưng mà cũng không nhất thiết phải là đến gần cội Bồ Đề mới thành Phật nữa. Biết bao nhiêu người Ấn Độ ở đó vẫn ăn xin như thường, phải không? Mình ở Đức, ở Pháp, ở Mỹ mà chúng ta vẫn tu được thôi. Phật ở đâu cũng có hết, không nhất thiết phải đến gần cội Bồ Đề. Nhưng mà nếu quý vị muốn ôm chân Phật thì tới gần cậu Bồ Đề, nói gì thì ôm chéo áo cũng được. Vâng, thôi chắc cũng tới giờ. Ngoài chị Nhật Hưng có gì không? Chị thì hỏi là theo Đức Khổng Tử thì nó là nên thân cận cả quân tử và xa lánh cả tiểu nhân. Và đó Đức Phật trong lùng báo phương tâm muội thì khuyên là nên gần gũi những người này. Thì trường hợp đó như thế nào? Đứng về phương diện nhập thế mà nói thì Khổng Tử nói đúng, nhưng đứng về phương diện xuất thế mà nói thì Phật nói đúng. Cả hai cái đều đúng, mà một người đúng trong xuất thế, một người đúng trong nhập thế. Đối với cái tương đối đó thì mình phải sống tương đối trong cuộc đời. Nếu mình chưa đủ khả năng để hóa giải những người khác thì tốt nhất là nên xa lánh. Còn khi mình đã đủ khả năng để hóa độ người khác, nhất là khi chúng ta muốn cứu một người chết đuối thì điều kiện tương quyết mình phải vượt qua. Thì hai điều kiện đều tốt hết, nhưng mà chúng ta phải biết ứng xử vào trong cuộc đời thì chúng ta sẽ được nhiều cái lợi lạc ha. Vâng, con mời quý vị đến dạy hồi hướng. Em đem con được